Kính bạch hòa thượng tôn sư, ba tháng an cư đã qua, chư tăng thêm mỗi người thêm một tuổi qua rằm tháng bảy qua lễ tự tứ, chúng con quan tập về đây xin chúc mừng tôn sư thêm một tuổi hạ, và chúng con xin cầu nguyện tam bảo gia hộ tôn sư được sức khỏe niên trường để luôn để dìu dắt chúng con trên con đường tu học là bóng cây che mát chúng con trên mọi sự học hành cũng như là sự tu hành đúng theo lẽ đạo. Mong tôn sư từ bi chứng cho lòng thành của đệ tử chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay được tất cả quý huynh đệ cầu hộ về đây thì thấy mấy huynh đệ hết thì cũng mừng, được thấy là đã mừng rồi. Thầy năm nay 95 rồi, cái ngày giờ cũng đến ở nơi cái lúc phải mãn. Ở đây là cũng ráng lắm mà thôi, chứ kỳ thiệt ra thì cỡ như của tôi thì mấy huynh đệ đó thì ai cũng đã từ lâu trong mấy mới đây đi theo Phật hết rồi, tôi cũng ráng ở lại đây để có gặp mặt cho mấy huynh đệ thì nó cũng đó là cũng cái sự hy hữu lắm. Nhân cái dịp này tôi giờ cũng mệt, không có thể nói nhiều được, do đó thành ra cứ lấy cái điều cốt yếu để nhắc nhở với huynh đệ. Tôi thấy ở trong đời của mình mà tương lai tôi thấy cũng tốt, đèn với đó để nhắc nhở với huynh đệ về trong cái đường tu hành của mình ở trong Phật pháp. Thì dầu rằng ở trên cái quả vị cao của các cái bậc thánh thì chánh là nương ở đầu ly tánh, tánh là tánh không, nhưng mà mình là cái người ở sơ cơ, cái phàm phu sanh tử luân hồi ở trong lòng lục đạo này, dầu rằng có may mắn được cái thân người chứ nhưng cũng là một ở trong lục đạo, ở trong cái sanh tử luân hồi phàm phu, nói ngay ra là phàm phu tục tử trơn này. Do đó thành ra mình phải biết ở nơi cái căn cơ của mình cũng như là ở nơi cái vị trí của mình hiện tại để mình cho cái bước đi cho nó vững chắc, phải bước đi vững chắc là tại sao, bởi vì cái ngày tháng năm tuổi nó không chờ mình. Thế trong kinh nói các cái cõi khác người ta lấy cái thọ mạng là số kiếp thôi, và số kiếp là tính cho mình không biết bao nhiêu triệu năm cái đời sống của người ta vậy. Còn mình thì chỉ có mấy chục năm, ngắn ngủi lắm, một ngày ở tứ thiên vương cõi của mình mà cũng cả mấy chục năm của mình đây rồi, nói chi đến trời đau lợi thì đến cả trăm năm một ngày. Thành ra cái đời sống của mình ngắn ngủi lắm. Mà bị gì á, cái phàm phu tục tử là mê muội được một ngày thì tính cho nó dài lâu, được một tháng thì thấy lâu hơn, thấy một năm thì thấy nó lâu, chứ kỳ thiệt nó qua mau lắm. Do đó cho nên thành ra mình phải là tranh thủ ở nơi cái thời gian, ở trong cái thời gian ngắn của cái đời sống đó, đừng để cho lãng phí. Do đó cho nên hồi ông ơi, khi mà đến chùa rồi, biết được Phật pháp rồi, đầu tiên hết á là bắt đầu tụng Phổ Môn. Tụng là nó thuộc lòng á, cái tiếng tụng của ông ấy nha, không có phải như mấy người nói là thuộc lòng, chứ không phải đọc. Thấy cái hạnh của Đức Quan Thế Âm ở trong Phổ Môn, nghĩ mình có ơi Đức Quan Thế Âm là thế này, cái việc mà lợi ích chúng sanh là thế này, việc thế này, mình làm sao đây? Thấy mình bây giờ lo ăn lo uống nè, là đối phó với cái hiện tại ở nơi mình, cứ xung quanh nữa, biết bao nhiêu chuyện mà thấy kinh ba cái chuyện mà nghe phàm phu tục tử. Do đó cho nên thành ra mới lập cái chí làm thế nào. Thì về ở nơi các cái kinh sách mà những cái bài tụng niệm theo cái thời khóa, công phu sáng, công phu chiều, tịnh độ, cầu siêu, cầu an hay gì đó, tôi nội trong 2 tháng thì lào hết rồi, thiệt lào. Tôi ra ngoài ở nhà của thờ ngũ hành ở trên chùa Vạn Linh, có nhà thờ ngũ hành, thường thường ở trên núi người ta ưa làm vậy, ở đó thanh vắng một mình để đọc, tôi thiệt lào hết, nội trong 2 tháng thiệt lào. Mà cái cớ nha, tôi thuộc Phổ Môn là như vậy, thì lên chùa cạo đầu, áo dài không có, mỗi khi đi tụng á phải mượn cái áo, mấy cái áo dài móc ở trong chùa để cho mấy cái người mà không có áo dài để đi tụng kinh á, bất kỳ là tăng hay là xuất gia tại gia thì cứ lấy đó mặc để đi tụng kinh, áo dài mượn đó thôi. Thành ra trong chùa người ta nói có cô Phật tử đó cho 4 thức giải đà, giải đà thứ 17 thứ mà dày cộm đó, màu đà 4 thức, yêu cầu tụng cho một phẩm Phổ Môn là 40 biến, 60 biến, 60 biến một phẩm. Thì mấy thầy nói huynh chánh à, huynh không có cái áo tràng để mặc tụng kinh, lãnh cái này đi, đây 40 thức giải đà này, mày cái áo tràng riêng của mình để mặc đi tụng kinh. Do đó cho nên chỉ trong một ngày đó thuộc phẩm Phổ Môn tụng 60 biến, phải đọc nha, ban đầu đọc chừng 20-30 biến hay nó gần thuộc hết rồi, đọc tới 60 biến thuộc lào rồi. Đúng đó, và hành động mà nó cái cớ mà biết Phổ Môn đầu tiên hết rồi, sớm là giờ cớ đó mà ra, chứ trong chùa mà thuộc Phổ Môn tới thuộc lòng đi tụng phải lâu lắm, bởi vì mấy bữa mới có một bữa cầu an mới được tụng, mới được đọc, lâu thuộc lắm, và nhờ đó màu lắm. Nhưng mà thấy cái cần trọng Phổ Môn nói đó, mới nghĩ ra cái phận sự của mình á, của mình ấy, cái tương lai phải làm sao đấy, thời gian ngắn lắm, mà tôi sức khỏe không được nhiều. Kể như là ở trong đại chúng này kia đó, là người ốm yếu nhất, không có bệnh gì nhiều, nhưng mà là cái người ta kêu ốm yếu nhất. Rồi nhờ á, tôi biết được chữ Hán này kia đó sẵn, ở trong chùa có cái công tác á, là viết sớ. Bởi vì á, lên mà người ta muốn cầu an á, người ta phải có cái lá sớ để đọc rồi đốt, mà phải viết tay, rồi chừng mà có vậy mới điền tên vô, chứ không phải in sẵn. Nhờ biết cái đó, trong chùa mới giao công tác là viết sớ chừa những khoảng trống đó, để chừng mà có thì điền tên đồ kia vô để mà cho cái người người ta cầu an cầu siêu. Hai lá sớ đó, bây giờ mình công tác để làm, ốm yếu đâu có làm được gì nhiều, mà làm cái đó thì được lắm rồi, ngồi viết thôi. Tôi lấy cái cớ em, cái cớ mà viết sớ đó, tôi nói ở trong chùa khách khứa nó không có cái chỗ riêng, viết nó không có được có thời gian nhiều, cho tôi có cái chỗ yên tĩnh để tôi ngồi tôi viết sớ, viết cái đó ra. Bởi vì viết sẵn, phải có sẵn mấy chục tờ sẵn vậy đó, để người ta lên có để điền vô đó, người ta mới cất cho cái cốc á. Bây giờ mới quên đệ lên nhận lên á, người ta làm cái cốc kỷ niệm không, bề ngang 15, bề dài 25. Có người nghe tôi nói, trời ơi 15, 25, đất ở đâu mà cái nhà lớn dữ vậy, chẳng về 15 nữa, là một thước rưỡi, 25 đó là hai thước rưỡi, chứ không phải 15 mét chứ 25 mét, hiểu chưa? Bây giờ mấy huynh đệ họ làm lại cái cốc xưa của ông đó, bằng tranh, bằng tre, bằng là cây lùn cái này kia đó, giống hệt vậy đó, nhưng mà là xi măng cốt sắt, làm giống vậy. Bây giờ tôi nhận lên, họ làm cái đó. Mấy người lên nhận lên là coi thấy cái cốc biết, cái cốc quá lớn, rồi để tấm ván làm cái bàn ở trên đầu nằm, rồi ngồi ở trên đầu nằm thòng chân xuống cái bàn tấm ván đó, chỗ viết sớ. Rồi lợi dụng được cái chỗ viết sớ đó để làm cái bàn kinh, để tụng kinh riêng. Tí ngọ mẹo dậu tôi thêm bốn thời đó ra đó, đó ngồi tụng kinh thêm bốn thời ngoài cái thời khóa ở trong chùa đó. Mình lập cái cách để mình có cái chỗ mình tịnh tu, chứ không phải cái mục đích là giết sớ, nhưng lại lợi dụng cái đó mới có cái cớ bắt trong chùa người ta cắt cho mình. Chứ mình trời ơi, một ông điệu mới lên mà làm sao biểu người ta cắt cái cốc riêng cho mình được. Nói vậy thấy không, tôi có những cái cớ kỳ cục lắm vậy, cái cớ mình bày ra cho mình được có cái lợi riêng của mình trong đó, ở trong chỗ đó. Rồi á, nghe Phong Phanh nói không, nghĩa là tu hành á phải khổ hạnh, phải bớt ngủ, phải nhịn, phải bớt ăn này kia đó, có khổ hạnh mới thành đạo được. Ở trên núi đó, hồi xưa có vậy, rồi tôi bớt ngủ rồi tới em lên ngồi quả đường ăn như mấy huynh đệ vậy. Không phải rớt đũa, chén cơm rớt mà không biết, nghe ngồi cũng ngồi ngay vậy mà ngủ đó, cũng không thành gì, rồi bỏ ăn, không ăn cơm, đi hái rau rừng kim tất rồi vậy, luộc ăn thôi, không ăn cơm. Thế rồi chùa trên núi thì coi những cái dốc dốc lên vậy, hãy có hơi dốc chút tôi bước lên vậy, bước 3-4 lần mà vẫn là đi lùi chứ không bước tới được, bởi vì dở chân lên nó lùi, dở chân lên nó lùi chứ không bước lên được, bị yếu quá. Rồi có thành cái gì cũng phải bỏ đó. Cho nó hồi hồi xưa vậy, mấy lần lần á mới đọc từ Quý Âm, có tạp chí từ Quý Âm á, mỗi tháng ta gửi lên bị chùa có đóng tiền. Từ Quý Âm á, của hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học ở chùa Linh Sơn, bây giờ thuộc Linh Sơn ở Cô Giang ở đâu đó, có kiểu có trụ sở của hội Nam Kỳ liên hữu với Nam Kỳ nghiên cứu Phật học, có cái Từ Quý Âm nó rất rẻ, đọc trong đó mới thấy trong đó những cái bài nói về việc tu hành kinh thứ nhất á, đọc được cái pháp hòa ở một đoạn pháp hòa ở trong đó, trong đó hàm quá, biết chữ Hán lấy pháp hòa trong chùa cái thứ mà mình đang đọc hàm pháp hòa, là từ đó nghĩ năm đó tức như năm 1938 hàm pháp hòa lắm, 1938 ông này sinh 1937 hay không cảnh á, năm đó là năm tôi lên chùa, 1938 hàm pháp hòa lắm, pháp hòa cứ suy nghĩ hoài theo pháp hòa hàm lắm, nó có cái duyên chứ không có hiểu gì nhiều, tại có cái duyên thấy thì hàm vậy, hàm pháp hòa. Cái rồi qua năm sau, qua tới năm 39 mới suy nghĩ, bị đọc từ Quý Âm á, phải học mới được, nhờ cái tập từ Quý Âm mới nghĩ đến cái việc đi học, không phải mà lui cui trên núi mà một mình gì mà được cái trên đường đạo của Phật được mênh mông lắm, thấy mênh mông lắm. Ban đầu ấy nghĩ đến cái hạnh Đức Quan Thế Âm thì thấy là không biết bao nhiêu cái được mà rộng lớn mênh mông rồi, hơn nữa là việc khác. Do đó mới nghĩ đến việc phải học, có học có hiểu có biết rồi đó mới có cái làm đúng, à, chứ không phải mà khang vậy mà ra khỏi cái thân mà bệnh hoạn già chết thì được đâu, mà ngày tháng nó cứ qua mau. Là năm 39 tôi mới xuống Sài Gòn mới tìm học, lần lần mới đi ra ngoài đó, đến năm 40 mới ra tới Huế, thì được người ta cho vô trong trường Phật học, Huế có cái trường Phật học đó, học đó mấy huynh đệ cũng biết sơ sơ cái đó rồi, học cái đó. Nhưng mà cái lập nha, cái lập gần của mình đó, tôi có 3 điều, tôi đâu có trong thập được quán kinh, thấy là đầu tiên hết, cái người mà muốn sanh về nơi cực lạc thế giới, nó phải có 3 hạnh. Một là thâm tín nhân quả, được rồi, mình hồi nào tới giờ biết lành tốt thì tốt, mà xấu ác thì xấu, nhân quả nhiều ít gì cũng tin lắm. Thứ hai, đọc tụng Đại Thừa, phải đọc tụng Đại Thừa, đọc tụng, đọc khác tụng khác, đọc tụng Đại Thừa. Thứ ba, khuyên tấn hành giả, lấy 3 cái đó làm cái điều nhất định đời mình, 3 điều này để được về nó cực lạc thế giới. Cái chính giữa thứ hai, đọc tụng Đại Thừa, do đó cho nên thành ra cái thứ nào mà thích mà để tụng phải thuộc, phải đọc phải tụng chứ không phải đọc không. Tụng là thuộc lòng, thì thuộc lòng dầu cho mình ngồi đâu đó, đứng đâu đó mà tụng thuộc lòng đều là gọi là tụng. Còn dầu ở trước bàn Phật lật ra vậy kêu là đọc chứ không phải kêu tụng. Chính cái nghĩa đó, rõ ràng cái nghĩa trong chữ Khán này của trời nói vậy, đọc là đọc mặt chữ, tụng là đọc thuộc lòng mới kêu là tụng. Nói vậy thành ra cái gì cũng phải tụng, phải thuộc lòng. Thì đến năm 45 gặp được Phạm Bố Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm ấy, tụng kinh Hoa Nghiêm gặp được Phạm Bố Hiền, gặp một cái nó giống như tựa như là hồi xưa mà hồi mình còn nhỏ vậy này. Ở trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen bởi cái dĩ vậy. Mà cỡ tới bây giờ 20-30 năm, mà bây giờ mình nghe lại, mình ấy lại, nó phưởng phất. Gặp Phẩm Vô Hiền giống hệt vậy, nó phưởng phất. Nên thành nó chỉ có mấy ngày tôi thuộc lòng, thuộc á, chứ không phải tụng, không phải đọc, chỉ có mấy ngày thì thuộc lòng. Lúc đó ở chùa Kim Huệ, cái giường cái Phẩm Vô Hiền, tôi mới lập lại, lập một cái có cái thời khóa riêng của mình, cái việc mà thời khóa trong chùa thì cái đó là bổn phận, cái đó để đành rồi. Nhưng cái thời khóa của mình thì bắt đầu là Phẩm Vô Hiền, tụng nhà thuộc lòng đó. Cái thứ hai là kinh Thoát Qua, mà về cái phẩm phương tiện kệ, kệ phẩm phương tiện á, cái phẩm thứ hai phương tiện kệ, lấy kệ đó ghép vào trong cái thời khóa của mình, cái đó thứ hai. Thứ ba là Phổ Môn, phẩm Phổ Môn, cái duyên Phổ Môn đem vào đó. Rồi thứ tư là kinh Di Đà để kết lại hồi hướng Tây Phương Cực Lạc. Cái thời khóa riêng của mình bốn thứ Phổ Hiền, kinh Pháp Hoa là về cái nơi kệ phẩm phương tiện, thứ ba phẩm Phổ Môn, rồi đến thứ tư kinh Di Đà, cái thời khóa riêng của mình. Nhất định á, ít nhất một ngày một đêm cũng phải có một cái thời riêng vậy. Thời riêng phải có. Rồi đến năm 1947, lúc đó ở Liên Hải Phật Học Đường, năm 47, bữa đó tối 30 là tháng 3, ngày mai là mùng 1 tháng 4, buổi tối đó, tôi mới nghĩ đến mùng 8 này lễ Phật Đản. Hồi xưa lễ Phật Đản vậy nha, chứ không có rằm tháng 4 như bây giờ, mùng 8 tư hết nè, tấm Phật này kia Phật Đản đó hết, lấy gì để cúng dường Phật. Tôi nghĩ là nói thôi thuộc kinh Kim Cang nha, nhất định là tới bữa đó phải thuộc, phải tụng chứ không phải đọc nữa kinh Kim Cang, thuộc lòng để lấy cái đó cúng dường Phật. Đến bữa mùng 7 thì tôi mượn thầy Tắc Phước Thầy trước bây giờ thầy Phước Huệ ở bên bên Úc đó, anh ngồi gần chỗ tu tụng ở nơi cái cốc đó, cái quyển kinh gì với cái viết, hễ tôi có dấp chỗ nào sai sót ghi để mình biết để mình sửa. Tụng xong rồi ra hỏi thầy dò sao đây, nó không có chỗ nào hết, không biết ổng có dò không, hay là ổng cứ nói đại cho nó rồi cũng chả biết. Từ đó sao mới ghép cái kinh mà Kim Cang vô hiểu đó, thêm thành nó năm món Phẩm Bổ Hiền, kinh Kim Cang à, rồi mới tới là bài kệ Phương Tiện của kinh Pháp Hoa thứ ba, thứ tư Phẩm Bổ Môn, thứ năm mới là kinh Di Đà để kết thúc hồi hướng cực lạc và niệm Phật. Cái thời khóa riêng của tôi tới bây giờ cho đến hồi hôm này cũng phải có một thời vậy, nói cho quý vị biết, đến hồi hôm này cũng có một thời vậy. Bắt đầu từ 12 giờ rồi làm xuống một thời vậy, tới chừng nào tới rồi niệm Phật rồi đi ngủ nữa, phải có một thời vậy. Tôi giữ kỹ cái điều đó, phải có một cái đó, cái sự tướng không có thể bỏ được. Nó thiệt với quý vị, sự tướng không thể bỏ được, phải lấy cái sự tướng để chống lại ở nơi cái sự tướng của tham sân si phiền não sanh lão bệnh tử này, lấy sự tướng của Phật pháp này chống lại cái sự tướng đó. Rồi chừng nào mà chứng tấn chứng gì đó chừng đó sẽ hay, phải lấy sự tướng đó, ngày tháng không thể bỏ qua, nó cứ tăng tới thôi. Tôi bây giờ 95 thì cũng phải đi tới 96, càng tới cái chết cái sớm một đứng lại không được, mà lui lại 94 làm sao mà lui, không ai có thể đứng lại được, cứ đi tới thôi. Cái thân này nè, nó mới để phải thấy dễ sợ lắm, bệnh hoạn từ trong tới ngoài nó bao giây gì, nó chờ dịp để nó khởi lên, thì mấy cái này kinh nghiệm thì biết việc đó rồi. Còn ở trước mặt mình á, cái tấm bảng già yếu bệnh tật chết chóc nó ở trước mặt vậy, phải lủi đầu đi tới thôi, thế nào ai cũng phải lủi đầu đi tới hết, sớm muộn gì cũng phải đi tới, không ai đứng lại được mà không phải đi lui được. Nó rõ ràng cái thân này nó phải vậy, cái báo này nó vậy, phải hiểu cái đó. Tôi nói cái điều đó cho mấy huynh đệ biết vậy. Còn bây giờ nói qua ở nơi mấy cái mà lợi ích cho mình á, hàng ngày mà không có lợi ích cho người, tôi hồi xưa suy nghĩ lắm đó. Cũng có ba điều thôi, cũng có ba điều thôi, nắm cái đó làm chắc, lợi ích cho mình để có cái đời sống của mình này, trong đời sống với những cái người có duyên với mình, hoặc xuất gia hoặc tại gia, những cái người xung quanh mình. Tôi ở đâu cũng đồng lắm nha, không cái hồi và từ mà tôi biết lãnh chúng tôi bây giờ năm 1945-46 tới bây giờ ở đâu cũng đông rằng hết, không có ở đâu mà vắng hết đó. Thành ra mình á, giữ ba điều và lấy ba điều của mình giữ đó để dìu dắt người khác, nếu người ta tin được thì người ta cũng làm như mình vậy. Điều thứ nhất, ăn chay, phải thiệt ăn chay, mỗi ngày phải ăn thịt chúng sanh nha, thôi không còn nói được cái gì nữa hết. Không được thì nói cái gì mà thiện là ác hay cái gì nữa, mỗi ngày ăn thịt chúng sanh còn thiện ác gì nữa, phải vậy không? Nghiệm coi. thịt chúng sanh mà còn ăn được thì việc gì không dám làm, mà thiện nào mà sanh lên được. Bởi vì ăn thịt nó, thịt của nó, nó phải bị bắt, bị giết, bị nấu, bị nướng, bị này kia đủ thứ hết rồi mới có ăn, chứ đâu phải khi không mà để có mà ăn. Thì nội cái đó mình thấy cái đó là thôi. Mà đạo Phật là lấy từ bi làm chánh, thì phải vậy không? Từ bi làm chánh, đạo Phật lấy từ bi làm chánh. Mà ăn thịt chúng sanh thì còn từ bi cái gì? Nghiệm chút đâu biết. Cho nên ăn thịt chúng sanh rồi không còn nói gì nữa. Thứ nhất, ăn chay, thiệt ăn chay. Rồi thấy ở trong Kinh Lăng Nghiêm hay chỗ này kia, cho đến Phạm Giống chẳng hạn, ngũ tần không được rớ tới. Kinh Lăng Nghiêm nói về cái mà tiệm thứ tu tập, mà cái đầu tiên hết ngăn cái trợ duyên á, cái trợ duyên mà để tiến lên trên đường tu á, ngăn trợ duyên á, giúp cái trợ duyên là không được ăn ngũ tần, phải rõ ràng. Kinh Lăng Nghiêm ấy, đọc Kinh Lăng Nghiêm mình thấy rõ ràng những cái tiệm thứ tu tập ở trong Kinh Lăng Nghiêm đầu tiên hết á, phải dứt ở nơi cái trợ duyên, cái duyên mà giúp để cho tu tập, phải không ăn ngũ tần. Ăn ngũ tần á, cái tính chất nó thêm tham dục, nó thêm sân hận. Còn á, cái ảnh hưởng của nó là nó quyến rũ ngạ quỷ, các cái thiện thần chư thiên phải lánh xa hết. Mà nó quyến rút ngạ quỷ, nó ảnh hưởng tới cái người tu gần á, gần vẫn khi đén á, không ít nhiều cũng lắm. Thì mấy quân đệ cứ lật Kinh Lăng Nghiêm đến ba cái tiệm thứ tu tập Phật dạy đầu tiên hết á, giúp cái trợ duyên không được ăn ngũ tân. Phật nói tóm tắt vậy thôi, không ra ngũ tân, mà nói rõ cái cớ. Như rồi tôi nói, cái tính chất của nó là thêm tham dục, thêm sân. Mà mình tu là dứt tham, dứt sân. Mà tham sân có thì nó tăng cái si lên. Còn cái ảnh hưởng của nó là ngoại quỷ, nó thích lắm. Mình sống này ngạo quỷ đầy ấy. Tôi có hỏi mà có người đó, xưng là quỷ vương, ở dưới này nói với mấy người dưới này, tôi lên tôi đấu với hòa thượng. Cái xác á, cái xác của quỷ vương, xưng là quỷ vương, tôi lên tôi đấu hòa thượng, hòa thượng mà thua, tôi dắt cả cái đoàn mà nó kêu vậy đó, là binh chúng gì của nó đó, lên đây ở hết, chiếm chỗ này, lên ông vậy. Cái lúc sau này mấy quân đệ nói là mới biết, nó xưng nó là quỷ vương, chứ lên đó. Tôi được ứng tâm tài như hồi nãy, tôi đâu có để ý gì. Thấy lên một người đàn ông, người đàn bà. Người đàn ông thì đứng lại đó chắp tay, người đàn bà đến đứng ở ngay tôi cái đồ cái làm gì đó không biết, quỳ xuống lại. Lại xong rồi chút cái đứng dậy xuống. Mà tôi không để ý, cũng không có ngó kỹ, đều thấy vậy thôi. Chừng mới biết nó xưng nó là quỷ vương, nó tính lệnh đấu á. Mà lên để nó làm vậy rồi nó xuống. Ủa, vô trong thánh điện cả một ngày một đêm nữa, nó ngồi trên thánh điện của mình, nó chắp tay để niệm Phật đó. Ở luôn này đó. Người chồng đấy đi theo tới coi chừng thôi. Ông nói nó vô hơn 20 năm rồi, ông cứ để tự nhiên, chỉ cái coi chừng bà vợ, coi chừng cái xác thôi, nó làm gì làm mình đó. Bà chừng nha, nó nhập vô nó lên nha, không phải như mấy người khác mà dùng mình ấy đâu, uống cái mình này kia giống hệt như con rắn. Sau này tôi nghĩ chắc có lẽ là bên Ma Hậu La già quá. Cái đoàn Ma Hậu La già á, nó trong cái đoàn đó. Vậy sao mấy quyền đệ này mới thực lại xuống rồi mới hỏi, nó lên đấu hòa thượng sao không chịu đấu mà thấy quỳ lại rồi xuống. Nó nói rồi lên tính đấu chứ, thấy hòa thượng sợ quá, nó phát sợ lên rồi quỳ xuống lại rồi cho không dám gì nữa, quỳ xuống. Mà tôi không có ý, không để ý gì hết á, không có biết. Cứ vậy tôi ngồi bên cái cạnh cửa sổ để uống tam tài, cứ uống vậy rồi ngó cửa sổ xuống cái này coi mấy cảnh dưới này, còn mấy người lên thăm rồi tôi chỉ liếc cái về họ xa xa rồi thôi, không để ý gì. Rồi cái người mà ở một bên cái lúc đó đó, sau đó có hỏi, không biết ông lúc đó ông có làm gì không, ý ông nói là ông có niệm chú à, có bắt ấn à, cái gì mà nó sợ như vậy. Tôi nói đâu có, tôi không biết vậy đó. Không có để ý nữa, nói tự vậy thôi đó. Mà nó ngộ lắm nha, mấy lần này nói mấy thầy trong nói tôi về nào giờ ghét niệm Phật lắm, cái con nhập á, nó lên chắp tay ở chánh điện, nó ngồi đó, nó cứ chắp tay ngồi vô trong kẹt ngồi chắp tay. Mà bây giờ là thích niệm Phật lắm, mà luôn một ngày một đêm nó ngồi đó. Rồi sáng bữa sau cái thầy chi kêu thầy chú Hương, cái thầy Hương đó, thầy quan trường á, thầy hoàng thường á, dẫn đi đâu với ai á, với ông hòa thượng nào ở dưới ở đỉnh tường hay ở dưới mà Bắp Trè. Sau này tôi mới biết, hỏi cho mà dắt xuống vô tới nào, đến ông mà Liễu Minh ở qua hồi xưa mấy người biết đó. Rồi về đây đó, rồi mới đi về theo ông chồng về nhà, mà không biết bây giờ ra sao. Hôm đến này dám xưng là quỷ vương kỳ số, lệnh đấu hòa thượng, nếu hòa thượng thua cũng dắt hết binh chúng của tôi lên chiếm ở chỗ này ở kỳ gớm vậy. Tôi nói để cho biết nha, mình sống này đó, ở bên cái phía mà ngạ quỷ, cái hạng mà cao đầy hết trơn. Cho nên Phật nói nó ảnh hưởng ở nơi ăn ngủ tầng, ảnh hưởng đến ở nơi ngào quỷ đó. Nó có ý để rút vô vậy cho mấy người để biết phải tránh. Trời ơi, bây giờ tôi nghe nói chùa nào cũng cái mùi ngũ tầng ngợp hết trơn, bên mấy chùa gần đây cũng vậy, những tỏi ba rô cái gì treo đầy ở trong chùa ấy. Nghiệm ra nhờ tôi đây hồi nào giờ không có rớ đến cái đó, do đó mà anh Thành đó ở dạng đức này mới không có cái mùi đó chứ giờ nghe đầy á. Mà mấy huynh đệ là muốn giữ cũng không giữ được, ở dạng đức thì không có, nhưng đi đám mỗi ngày, đi đám mỗi ngày, đi đám không ăn nhịn đói thôi. Tôi nhiều lúc đi á, tôi xuống huyện em không có dặn á, không có mùi đó được. Còn đi qua Già Lam hay gì á, nhịn đói đi về đâu có ăn được, món nào cũng có cái mùi đó hết. Cái món dương cũng có, nó khử dầu cũng có cái mùi đó, thứ gì cũng có cái mùi đó. Chỉ ăn chút cơm với cái bánh ngọt hay gì rồi đi về thôi, không ăn gì được. Em Thành không có đi đám được, đi đám nhịn đói vậy chứ không biết ăn gì được. Từ nào giờ không có rớ tới cái đó. Mình biết học rồi, Phật chỉ dạy rõ lắm, được đọc kinh nhiều rồi. Mấy người này đang đọc kinh đó mờ mắt thôi. Thấy Phật dạy không có chỗ gì mà không dạy, dạy kỹ lắm. Mà tại mình không chịu để ý nhiều, thành ra cái bước đường ở trên cái Phật pháp này về cái đắc pháp, được pháp, không có, ít có là chính ở đó mà ra. Để tôi phải nói không được, qua cái việc mà ăn chay không ăn thịt chúng sanh, mà không ăn thịt chúng sanh thì nó có mấy điều lợi. Thứ nhất là không dính níu vô cái phạm vi của nghiệp sát. Nghiệp sát ở thế gian này nặng lắm, bởi vì ăn thịt chúng sanh nó bị bắt, bị giết chết, mình mới có thịt mà ăn. Thành nó ở trong cái phạm vi nghiệp sát, mình tránh được nghiệp sát. Thứ hai nữa là vì không ăn thịt chúng sanh mà mình ở trong Phật pháp, mình biết không phải chỉ sợ tội mà là thương, không có nỡ ăn thịt đó. Cái tình thương mà đã thương, thương rồi á, hễ thương thì muốn ai cũng được vui, được sướng. Mà muốn được cho ai cũng được vui, được sướng thì làm lành, lẽ nhiên phải không? Cái tâm từ nó sanh ra. Mà đã thương rồi á, nhưng mình có đứa em hay đứa cháu gì đó mình thương lắm, mình đâu có muốn cho nó khổ. Mà không có muốn cho nó khổ thì không có làm cái gì cho nó khổ. Như vậy là tự nhiên cái tâm bi nó khởi lên, không có làm ác, làm lành, không làm ác. Mà do ở nơi cái tình thương đó, từ cái gốc là ăn chay mà ra. Tôi thấy rõ ràng em, tôi hồi nhỏ đằng xóm mấy thằng bạn sắp dàn thun nó bắn chim, tôi cũng làm dàn thun bắn chim. Nó cầm cần câu đi câu, tôi cũng bắt chước nó cầm cần câu đi câu. Hồi nhỏ xíu mình không biết, nhưng mà khi biết ăn chay này kia rồi á, trời ơi, thấy con gà nó gì này kia đó thương lắm. Thấy con gà con chim cái gì thấy cái gì thương dữ lắm. Tình thương nó sanh ra là do ở nội cái gốc ăn chay mà ra, chứ ăn thịt ăn mặn này tình thương nó không sanh được. Tự nhiên là mình làm được hai điều của Phật dạy, tóm tắt cái pháp của Phật là không làm ác mà làm cái điều lành. Tự nhiên nó có vào trong đó cái tâm từ bi ấy, từ nơi cái tâm từ bi ra. Mà cái tâm từ bi là cây gốc để đi lên con đường thánh, nó chính là cái gốc, là cái nền. Còn mình được hai điều đó rồi hàng ngày á, lấy sự để mình nói. Thì trong cái chánh niệm mà Phật dạy, niệm Phật đứng đầu, như vậy á, chánh niệm á, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thiên, niệm tử thì chẳng hạn, cái niệm Phật là đứng đầu, mà kế đó là niệm pháp, kế đó là niệm tăng, mà niệm Phật đứng đầu, niệm pháp, niệm tăng, niệm pháp là mình tụng kinh, đọc kinh, tụng kinh, nghĩ đến cái pháp, là niệm pháp. Rồi niệm tăng thì nghĩ Đức Quan Âm, Đức Văn Thù Sơ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát chẳng hạn, hay Địa Tạng Bồ Tát chẳng hạn. Niệm tăng ba cái tam bảo đó, ba cái chánh niệm đó mà có thì cái thiện căn của mình nó tự tăng lên, mỗi ngày mỗi chút nó tăng lên. Mình lấy trong đó, lấy niệm Phật làm chánh chẳng hạn, thì mỗi ngày không ít nhiều gì mà có thì nó tự nhiên nó tăng. Mà cái thiện căn nó tăng thì tự nhiên cái từ ở nơi mình nó phát ra cái phước, cái đức, cái này kia cũng từ đó nó sanh ra. Đừng có bỏ phí thời gian, tôi nhắc huynh đệ mấy cái điều đó rồi. Trời ơi, cái già bệnh chết nó đón mình, không có cho mình đứng lại, lủi tới luôn mà ngày tháng qua mau lắm. Rồi mình lấy cái niệm Phật tụng kinh đó để mà dung trồng cái thiện căn phước đức xuất thế. Rồi từ ở nơi cái nền như vừa nói vậy đó, thì mình tu tập thêm những cái gì á để cho thêm lên thì tốt, mà không thì giữ mấy điều đó cũng bảo đảm được là cái đời làm cái người đệ tử của Phật của mình ở trong Phật pháp nó không luống quan, phải để ý đó. Và kế đó tôi có nghĩ một cái nữa, hàng ngày của mình nhiều khi mình không để ý, nó có một cái tăng phước và cũng là mỗi cái tổn phước, là cái điều nguyện thứ năm ở trong thập nguyện tùy hỷ công đức. Trời ơi, cái đó dễ lắm, lấy công đức của người để làm công đức của mình, thông thả nhẹ nhàng sướng lắm. Mà nếu không có làm cái đó mà mình á, chẳng những mình không tùy hỷ mà mình á là còn chê trách và kiếm cách này cách kia để ngăn trở để kia, nó tổn phước. Thế giờ nó ngược trở lại, nó không có cái tùy hỷ thì nó tổn phước, tùy hỷ thì tăng trưởng. Có dễ ra hay vàng lắm, tôi nói với tỷ thế này nè, tỷ bây giờ mấy huynh đệ mình vô trong cái nhà của cái người quen nào đó, nó rộng lớn mình mong lên gì, cái người tùy hỷ, ôi trời ơi cái nhà rộng quá, khoảng quá, quá sướng quá, ôi khoảng quá sướng quá, cái người chủ tôi nghe tao mừng, có gì không, phải ra không, mình thêm chút phước. Rồi có người á, nói yêu cho ôi rộng rãi, dọn dẹp mệt lắm, người chủ ta nghe ta cũng hơi buồn, phải vậy không? Một bên tăng phước, một bên tổng phước chút xíu vậy. Tôi nói việc nhỏ rồi để cho mấy huynh đệ nghiệm cái đời sống của mình hàng ngày vậy. Có những việc mà tăng phước mình không biết để làm, có những việc tổng phước mình không biết tránh, rồi mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi chút vậy đó. Mỗi chút nó thành ra nhiều chút, từ nhỏ thành lớn, từ ít thành nhiều. Mấy đệ thấy không? Phải vậy. Mỗi ngày vậy. Đó hàng ngày. Tùy công đức. Phải giới kỹ điều đó. Hàng ngày mình không biết, dám có lắm vậy. Nó cũng như ở thể như, nó ngày ra chánh điện của tụi trẻ đó. Cái cây bồ đề nó cao lên vậy. Phật trên cao, phải vậy không? Mà có người lên đó, ôi, đẹp quá mà coi thiệt. Cái cảnh này thấy, tính nghẹn như lặng người đi, thấy thấy đẹp. Cái đó là tùy hỷ. Mà có người nói, cho cái bộ đời cao quá, ngước lên nhà mỏi cổ lắm. Vậy. Chút xíu vậy mà tổng bước không biết. Thấy chưa? Nó rõ ràng vậy. Tôi nói cái đó là có đó. Cái hồi mà xây dựng ở trong, tôi thường vô trong, có mấy người đến tham quan, nó có hai hạng. Vô cái, có cái cầu đó, cái đoàn đó ở ngoài quốc về, vô, nói chung tôi lại lạnh người đi. Nói sao? Nó dòm thấy cảnh thì nó lạnh người, ít có lắm. Cái cảnh mà trang nghiêm mà như thế này có. Có người lại kiếm cái gì đó để chỉ trích. Một bên là tăng phước, dẫu ít dầu nhiều nó cũng tăng chút. Một bên là tổn phước, dẫu ít dầu nhiều nó cũng tổn chút. Mà mỗi ngày sống ngàn ngày như vậy đó. Tôi nói sơ sơ để cho mấy huynh đệ biết mấy cái ráng tu tập cái hạnh tùy hỷ công đức, lấy công đức của người, lấy cái điều tốt của người làm cho mình nó lây được, có công đức có cái điều tốt nó một chút. Mà điều đó dễ quá, theo không có mất công mất sức gì hết trơn, cái kêu là tùy hỷ công đức. Cái điều đó quan trọng lắm mà, chứ không phải chuyện dễ đâu. Còn ở trong kinh thì bị nói phẩm vô hiền ấy, là nhập pháp giới, cái cảnh pháp giới vô lượng vô biên hàng ngà xa số, lấy bất cả thuyết ghi trần số này kia để nói không, nó mênh mông lắm. Mình lượm những gì mà ở nơi của mình để mình có được chút ít gì đó, mình lượm lượm mấy cái đó để mình làm. Rồi đó mấy cái điều tôi nói với luôn đệ. Tự nói ăn quá, ví dụ nó nghe nó mệt. Tôi cũng cầu nguyện cho tất cả huynh đệ ai cũng mạnh giỏi ăn vui, thêm bước thêm thở, ai cũng tinh tấn mỗi ngày, mỗi tinh tấn thêm đạo tâm mỗi ngày muốn kiên cố hơn, thiện căn công đức của mỗi ngày muốn tăng trưởng, vững bền ở trong Phật pháp. Miễn vững bền ở trong Phật pháp được là điều đó tốt lắm rồi. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Qua lời dạy của Bổn Sư, phải luôn luôn niệm Phật, giữ cái tâm thanh tịnh để vượt thoát những sanh tử luân hồi, để trong thời gian vô thường tấn tốc này là cố gắng phải tỉ công đức để cho tăng bồi công đức của mình, tránh những cái sự nên để chê bai những công đức người khác để tổn hại cho công đức của chính mình. Chúng con xin
y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành.
Và chúng xin tịnh lễ tôn sư tam bái.
Hồi giờ sai vậy.